Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, người mà chúng tôi mời tham gia cuộc hội luận là kỹ sư Nguyễn Bắc Truyền, một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước hiện đang sống tại Sài Gòn. Kính thưa quý thính giả, do lên tiếng đấu tranh đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thực thi nhân quyền, đồng thời tố cáo những sai trái của Cộng sản Việt Nam, kỹ sư Nguyễn Bắc Truyền đã từng lãnh án 3 năm rưỡi tù vào năm 2007 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vì anh đã nói lên những sai trái của chế độ, bênh vực các nhà đấu tranh dân chủ bị đàn áp tù đày, nhất là từng rải truyền đơn kêu gọi kích động biểu tình vào dịp Việt Nam tổ chức hội nghị APEC năm 2006. Sau khi ra tù vào năm 2010, anh vẫn tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ nên bị chính quyền theo dõi, sách nhiễu, hành hung, gây đụng xe và tìm mọi cách ngăn cản trong những công việc bình thường. Do những hành động đấu tranh dũng cảm và đáng phục ấy, anh được mạng lưới nhân quyền Việt Nam tại Nam Cali bầu chọn lãnh giải nhân quyền của mạng lưới vào năm 2014. Thưa anh Nguyễn Bắc Truyền, chúng tôi rất là vui khi được anh nhận lời tham gia cái cuộc hội luận này. Và trước khi đi vào cuộc đàm luận, xin anh ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Dạ, thưa quý thính giả, tôi là Nguyễn Bắc Truyền, đang sinh sống tại Sài Gòn, Việt Nam. Tôi xin được cảm ơn anh Nguyễn Chính Kết đã có lời mời tôi nói chuyện với đồng bào của chúng ta trên cái làn sóng của Đài Sài Gòn. Tôi xin được chào quý thính giả của Đài.
Vâng, thưa anh Nguyễn Bắc Truyền, chúng tôi được biết hiện nay đó anh là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Xin anh cho biết là anh đã theo tôn giáo này từ bao giờ và lý do nào khiến anh quyết định trở thành tín đồ của tôn giáo này, thưa anh?
Dạ, thưa anh Nguyễn Chính Kết, tôi đi tù vào năm 2006. Khi đó tôi được giam giữ chung với rất nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại trại giam Xuân Lộc, Zakbamia. Tôi thấy cái đức tính của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo rất là chân chất, và cái sự chia sẻ cũng rất là cao. Do đó tôi rất là mến phục họ. Và do một cái duyên, sau khi ra tù thì tôi được về thăm quê của những người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, chủ yếu là ở vùng Châu Thổ sông Cửu Long. Và tại đây thì tôi được gặp bà xã tôi, nhà tôi hiện nay là Bùi Thị Kim Phượng, là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cũng là một người đấu tranh cho quyền tự do tôn giáo của khối các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo truyền thống, một tổ chức độc lập với giáo hội quốc danh do nhà nước lập ra. Thì sau khi kết hôn với nhà tôi là bà Bùi Thị Kim Phượng thì tôi cũng theo tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo và cũng muốn góp phần vào cái công cuộc đấu tranh đòi quyền tự do tôn giáo của người Phật giáo Hòa Hảo ở tại vùng Châu Thổ sông Cửu Long. Thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Dạ vâng. Là một cái tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo mà đồng thời cũng là một nhà đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền, thì xin anh cho biết hiện nay đó sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với Phật giáo Hòa Hảo như thế nào? Vì mấy tháng nay đó ở trên các trang mạng có quá nhiều tin tức quan trọng liên quan đến tình hình đất nước. Chúng tôi ít nghe nói đến cái sự đàn áp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với Phật giáo Hòa Hảo. Phải chăng ít lâu nay Cộng sản Việt Nam đã giảm bớt đàn áp đối với Phật giáo Hòa Hảo rồi, phải không anh?
Dạ thưa anh Nguyễn Chính Kết, sau năm 1975 thì ban trị sự của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Trung ương bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam giải tán. Các tài sản như là trường học, viện đại học, bệnh viện, các phòng khám đông y đều bị tịch thu. Các độc giảng đường, các hội quán Phật giáo Hòa Hảo cũng bị tịch thu và kiểm soát, một số còn bị bán cho các cái cơ sở kinh doanh. Đến năm 1999 thì họ cho họ công nhận tín đồ Phật giáo hoàn hảo được sinh hoạt đạo, nhưng mà nằm trong cái sự kiểm soát của họ là nhà cầm quyền lập ra các ban trị sự giáo hội quốc danh ở tại các cái địa phương và buộc các tín đồ phải đăng ký. Những tín đồ nào đăng ký thì họ để cho tu một phần, còn những tín đồ nào họ không đăng ký, họ có nghĩa là không chịu cái sự kiểm soát của họ, thì họ không cho phép tu, và họ đàn áp, họ bắt bớ, họ đánh đập rất là dã man. Cho đến những năm gần đây, do cái sự quan tâm của quốc tế và cũng như sự giúp đỡ của cộng đồng Việt tại hải ngoại, thì Phật giáo Hòa Hảo đã được nhiều người biết đến. Đặc biệt là tháng 7 năm 2014, đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo là ông Heiner Bielefeld đã đến thăm tín đồ Phật giáo Hòa Hảo ở tại miền Tây. Và trong chuyến đi đó, ông thấy rõ sự đàn áp của nhà cầm quyền. Sau khi ra về, ông đã lên tiếng mạnh mẽ cho nhiều tôn giáo, trong đó có Phật giáo Hòa Hảo. Thì gần đây thì họ không còn sách nhiễu, đàn áp đối với các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thuộc khối tín đồ Phật giáo Hòa Hảo truyền thống. Thành ra cái việc tu hành nó cũng tương đối thuận lợi hơn. Nhưng đó chỉ là bước đầu thôi anh. Chúng ta còn phải chờ một thời gian dài nữa xem cái sự phản kháng của nhà cầm quyền, cái sự đàn áp và sách nhiễu của nhà cầm quyền có còn tiếp được nữa hay không. Bởi vì nó chỉ mới được yên ổn trong vòng khoảng vài tháng nay thưa anh. Dạ.
Dạ. Vâng, thì đó cũng là một cái điều đáng mừng. Vừa rồi anh nói về vấn đề trị sự, các ban trị sự của Phật giáo Hòa Hảo thì nhiều khi do chính quyền họ đưa người của họ vào. Tôi cũng rất là thích cái đạo Phật giáo Hòa Hảo ở cái chỗ đó, đó là những cái người điều hành Phật giáo Hòa Hảo đó thì là do người dân bầu lên, chứ không phải là do ở trên chỉ định xuống. Và cũng có một cái nhiệm kỳ nào đó. Và tôi cũng cảm thấy là rất là nề phục Đức Huỳnh Giáo Chủ. Mặc dù là mất vào cái khoảng 30 tuổi, nhưng mà vào cái thời đó mà đã có một cái tư tưởng dân chủ, khi mà lập nên cái tôn giáo của mình. Đó là để cho những cái người điều hành tôn giáo là do người dân bầu lên. Phải nói là đó là cái tư tưởng rất là mới lạ vào cái thời điểm đó, tức là vào cả khoảng năm 1950 mấy đó. Vâng. Vâng. Thưa anh, một trong những cái phương pháp hay là hình thức đấu tranh mới xuất hiện ở trong nước đó là có nhiều nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền đã tham gia vào chiến dịch tự ứng cử vào Quốc hội khóa 14 để có thể có tiếng nói của dân chủ nhân quyền ở trong Quốc hội. Trước hết là xin anh cho biết là cái số người đấu tranh dân chủ tham gia vào việc tự ứng cử đã được bao nhiêu người rồi, và thái độ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đối với cái chiến dịch tự ứng cử này như thế nào ạ?
Thưa anh Nguyễn Chính Kết, trước hết là tôi hoàn toàn ủng hộ cái sự hoạt động của các nhà đấu tranh, nhà hoạt động nhân quyền đã tự ứng cử vào Quốc hội của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, mặc dù biết rằng cái khả năng mà thành công sẽ rất là thấp, bởi vì lá phiếu là do nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kiểm phiếu, do đó chắc chắn sẽ không có mang lại cái sự công bằng. Nếu muốn có thật sự một cái sự công bằng thì phải cử quan sát viên quốc tế vào giám sát các cái phục thùng phiếu, thì mới hy vọng là các cái nhà hoạt động mà ứng cử mà được lọt vào cái danh sách ứng cử viên đó thì mới hy vọng được vào ngồi trong ghế quốc hội. Còn bằng không thì chắc chắn họ sẽ, dù có vô tới vòng trong đi chăng nữa thì họ không đạt được cái thuận lợi đó đâu. Nhà cầm quyền thì cho những dư luận viên và thậm chí dùng báo chính thống để mà bôi nhọ những người ứng cử viên, nhưng mà đó chỉ là một phần thôi, họ không thể nào có thể nói dối như ngày xưa được, bởi vì ngày trước thì báo chí họ kiểm soát, ngày nay thì chúng ta có mạng xã hội là một cái kênh thông tin truyền tải rất là nhanh và được rất đông đảo người dân đọc trên những cái tin tức trên mạng xã hội. Thành ra nhà cầm quyền không thể có thể nói một chiều được nữa. Và Hiện nay thì tôi thấy rằng có khoảng 10 nhà hoạt động, gần 10 nhà hoạt động cho nhân quyền đã tự ứng cử vào Quốc hội của Nhà Cộng quyền Cộng sản Việt Nam. Nhưng mà cái chặng đường sắp tới còn rất là khó khăn và gay go. Bởi vì qua nhiều vòng hiệp thương như vậy đó, thì nhà cầm quyền sẽ chắc chắn sẽ dỡ những cái thủ đoạn hèn hạ ra để mà loại bỏ những nhà đấu tranh hoạt động cho nhân quyền tham gia vào ứng cử quốc hội. Thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Vâng, tôi có đọc tin ở trên mạng đó, thì có nhiều người thuộc chính quyền họ khi mà được phỏng vấn họ nói rằng là ở thành phố Hà Nội cũng như là ở Sài Gòn đó, thì có cả mà gần tới cả trăm người đã tự ứng cử, thì cái chuyện đấy chắc là chỉ là có thể tự ứng cử đó là do người của Cộng sản đưa ra, còn như anh vừa nói đó thì chỉ có khoảng 10 người thuộc cái giới đấu tranh cho tự do dân chủ là ra tự ứng cử mà thôi. Vâng, thưa anh, nhiều người cho rằng là những người tự ứng cử đều biết chắc chắn rằng là chế độ độc tài toàn trị Cộng sản Việt Nam sẽ tìm đủ mọi cách, có thể là rất bần tiện và trái pháp luật, để mà loại bỏ những cái người đấu tranh dân chủ này khỏi danh sách các ứng cử viên. Nhưng mà những cái người tự ứng cử này đã vẫn quyết tâm tự ứng cử để mọi người ở trong nước cũng như là ở trên thế giới thấy được cái phản ứng của Cộng sản Việt Nam trước cái sự việc này, và nhờ đó mà thấy được cái bộ mặt thật hoàn toàn phi dân chủ và rất là dối trá trong những cái cuộc bầu cử quốc hội cũng như là bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. Thưa anh Nguyễn Bắc Chuyển, theo anh thì đây có phải là một cái chiến thuật đấu tranh thông minh của các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước hay không, thưa anh?
Dạ, thưa anh Nguyễn Chính Kết, tôi cho rằng đối với một chế độ độc tài toàn trị thì nhà hoạt động nhân quyền hay là dân chủ có thể dùng bằng mọi hình thức để mà lật cái bộ mặt gian dối và xảo trá của nhà cầm quyền. Thành ra đối với tôi thì cái phương thức tự ứng cử vào trong quốc hội của nước Cộng hòa của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cũng là một cái cách thức rất là hay. Thắng được hay không được vào ngồi ghế trong quốc hội của nhà cầm quyền, chúng ta vẫn có thể đo lường được cái sự mức độ xảo trá như thế nào của nhà cầm quyền, thưa anh. Chúng ta cho rằng cái hình thức đó cũng là một hình thức rất là tốt, thưa anh Nguyễn Chính Kết. Dạ.
Vâng, phải nói là đây tôi cũng rất là ủng hộ và cũng rất là cảm phục cả các nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước thực hiện cái sáng kiến này. Tại vì khi mà ra tự ứng cử như vậy đó thì sẽ đặt Cộng sản Việt Nam nó là một cái kiểu như là song quan đó, dilemma, tức là nếu mà Cộng sản chấp nhận đó, thì cũng là một cái điều tốt, là những cái nhà đấu tranh dân chủ khi mà được vào nghị trường, được vào quốc hội đó thì có thể sẽ lên tiếng cho tự do dân chủ ở trong quốc hội. Nhưng mà cái điều này đó thì rất là khó xảy ra. Còn nếu mà họ tìm cách để mà không chấp nhận cho những cái người này vô đó thì điều đó làm cho thế giới cũng như là người dân ở trong nước thấy được rằng là họ gian dối, họ không có trung thực. Họ nói là trong hiến pháp cũng như là luật pháp thì nói là người dân có thể tự ứng cử, có thể bầu cử vân vân, rất là tự do, nhưng mà trong thực tế thì họ cản trở, và nhờ đó người ta thấy được cái bộ mặt thật của Cộng sản. Cho nên là cho dù là biết là không được thì không thể đắc cử được, thì cái việc này cũng là một cái phương thức đấu tranh mà tôi cho là rất là thông minh. Thưa anh, trong các cuộc bầu cử quốc hội cũng như là hội đồng nhân dân các cấp tại Việt Nam, chúng tôi có nghe nói đến hai từ hiệp thương. Anh có hiểu nội dung hay là ý nghĩa của hai từ này không? Xin anh giải thích cho đồng bào hải ngoại hiểu hai từ này, thưa anh.
Thưa anh Nguyễn Chính Kết, theo như tôi không làm thì hiệp thương có nghĩa là thương, có nghĩa là thương lượng rồi. Hiệp có nghĩa là thỏa hiệp. Thì tôi nghĩ rằng thỏa hiệp, thương lượng thì nó nói lên được cái sự dàn xếp của cái nhân sự đưa ra ứng cử. Bởi vì có thể rất nhiều người ứng cử, nhưng mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam dùng cái tổ chức ngoại vi là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ xem ai là cái mối đe dọa tới cái chế độ thì họ sẽ loại bỏ ra bớt, sẽ dùng cái hình thức đó loại bỏ ra. Thì tôi tóm tắt lại của sự hiệp thương đó chính là dàn xếp, mà người nào tổ chức ra cái sự dàn xếp đó sẽ có nhiều thuận lợi, còn ai mà không có phe phái, không được giới thiệu từ chế độ ra thì chắc chắn là sẽ không có cái sự thuận lợi trong cái việc mà ra ứng cử. Thì có thể giải thích cho anh Nguyễn Chính Kết và bà con hiểu được cái từ hiệp thương có nghĩa là sự dàn xếp. Dạ, theo tôi hiểu là như vậy thưa anh. Dạ,
dạ vâng. Đang khi mà các nước tự do dân chủ đó thì các ứng cử viên là có thể tiếp xúc với cử tri trên các phương tiện thông tin để mà tranh cử, có thể nói là tự giới thiệu mình và nói lên những cái khiếm khuyết của những cái người khác để người ta dồn phiếu cho mình, và người dân nhờ đó mà biết được cái người mà mình bầu những ứng cử viên đó là những người nào, họ tư cách như thế nào, họ có tài năng như thế nào, cái suy nghĩ chính trị của họ như thế nào, họ sẽ phục vụ nhân dân ở những cái điều kiện nào. Còn ở trong nước thì dường như tôi thấy người dân cũng mù tịt về những cái người mà họ đi bỏ phiếu cho, và tất cả mọi chuyện thì đều là do nhà nước sắp xếp, và ngay cả cái việc kiểm phiếu cũng do nhà nước, mà chúng ta đã biết là cái nhà nước Cộng sản này là một cái nhà nước dối trá, cho nên là chắc chắn cái việc mà bầu cử nó cũng chỉ hoàn toàn là một cái hình thức giả dối mà thôi, thưa anh. Thưa anh Nguyễn Bắc Chuyển, mới đây đó, trên một số báo chí truyền thông ở Việt Nam đó xuất hiện một số thông tin, trong đó có dẫn lời một số quan chức, cựu quan chức chính quyền nêu bình luận cho rằng đó là đằng sau một số ứng cử viên tự ứng cử độc lập kỳ này đó ở Việt Nam đó, là có bàn tay và hậu thuẫn của các tổ chức phản động ở nước ngoài, hoặc coi việc có quá nhiều ứng cử viên độc lập là một hiện tượng đáng lo ngại, vân vân. Thưa anh nghĩ thế nào về những cái lời nói trên của những cái quan chức ở trong bộ máy cầm quyền Cộng sản Việt Nam? Theo anh thì liệu có thật là có bàn tay và hậu thuẫn của các tổ chức phản động ở nước ngoài ở đằng sau những cái việc tự ứng cử của các nhà đấu tranh dân chủ này không?
Thưa Nguyễn Chính Kết và quý khán giả, tôi nghĩ rằng trong một cái đất nước dân chủ mà nếu nhiều người ra ứng cử, chắc chắn là sẽ chính quyền sẽ rất là vui, nhà nước sẽ rất là vui, nhân dân sẽ rất là vui vì thấy đó là một cái thể thế dân chủ. Còn trong khi đó, đây là chúng ta đang sống trong một chế độ toàn trị, thành ra chúng ta không có nhà cầm quyền thích những người nào mà gọi là bất đồng chính kiến vào ứng cử trong các cái cơ quan nhà nước của chế độ độc tài. Thì tôi nghĩ rằng đó là đối với nhà nước Việt Nam thì họ không bao giờ muốn những nhà bất đồng chính kiến làm cái điều này, họ sẽ không vui, và từ đó họ sẽ tìm cách loại bỏ những cái ứng viên tự do là những người bất đồng chính kiến, và họ như lúc hồi nãy có nói là họ dùng những cái tờ báo chính thống để mà bôi nhọ, nói rằng là những ứng cử viên tự do đó là các tổ chức phản động đứng phía đằng sau. Nhưng mà chúng ta xin hỏi phản động là ai? Phản động là những người cản lại cái bước tiến của xã hội thì người đó là phản động. Và ai đang cản cái bước tiến của người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam thì chúng ta thấy rõ cái điều đó rồi. Cũng không cần phải nói rõ ra, nhưng mà chúng ta thấy được cái điều đó là ai đang cản cái bước tiến của đất nước Việt Nam, xã hội Việt Nam. Bây giờ họ nói thì họ phải có tiếng cớ. Sống trong một cái nhà nước có quyền, anh muốn buộc tội người ta phải có tiếng cớ. Chứ không thể nào nói rằng một cái sự suy diễn một cái lối suy luận mà chụp mũ như vậy là không được.
Vâng, nói chung là những cái cuộc chụp mũ thì nó đều là thiếu chứng cứ hết. Thế nhưng mà nó cũng làm cho những cái người mà ít suy nghĩ họ cũng dễ dàng chấp nhận lắm thưa anh. Ở hải ngoại này cũng như là ở trong nước, những cái chuyện chụp mũ nhiều khi nó cũng làm cho nhiều người tin tưởng. Vâng. Thưa anh, theo những thông tin ở trên mạng đó thì ông Nguyễn Phú Trọng đòi buộc ông Nguyễn Tân Dũng phải từ chức thủ tướng sớm trước thời hạn mà hiến pháp đã quy định. Theo ông Trọng đó thì ông Dũng phải chuyển giao quyền lực và từ nhiệm chức vụ thủ tướng vào tháng 4 này. Nhưng mà tin tức ở trên mạng cho biết là diễn biến mới nhất đó là ông Nguyễn Tân Dũng đã không chịu làm đơn từ nhiệm theo quyết định trước đó của Trung ương Đảng. Qua sự việc này đó thì thưa anh Nguyễn Bắc Chuyển, anh nghĩ gì về ông Nguyễn Tân Dũng? Liệu ông Nguyễn Phú Trọng có thể thành công trong cái việc áp đảo ông Nguyễn Tân Dũng này không thưa anh?
Thưa anh Nguyễn Chính Kết, tôi nghĩ rằng cái vai trò của Nguyễn Tân Dũng đã chấm dứt sau khi mà ông ta không được tái nhiệm vào Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù ông Nguyễn Tân Dũng có kéo dài cái thời gian đi nữa thì cũng không thể nào cho tới Quốc hội mới nhóm họp vào giữa năm 2016 thì cũng sẽ bầu bán lại Chủ tướng. Tôi nghĩ thì việc từ nhiệm hay không từ nhiệm của Nguyễn Tân Dũng nó cũng không nói lên được cái vai trò gì, bởi vì ông ta đã từ bỏ, chấp nhận từ bỏ cuộc chơi khi mà ông ta đã không tái ứng cử trong cái đại hội đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 2016 này. Thì tôi nghĩ rằng vai trò của ông Dũng đã hết rồi thưa anh. Ông Nguyễn Phú Trọng có thể gây khó khăn thêm cho ông Dũng là bắt buộc ông phải từ nhiệm để mà trao quyền lại cho ông Nguyễn Xuân Phúc để tránh những cái tình huống xấu xảy ra. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở cái thể chế chính trị của Việt Nam thì mọi việc là do Đảng Cộng sản đã dàn xếp hết, Bộ Chính trị rồi Ủy viên Trung ương Đảng, Quốc hội cũng chả là gì so với cái sự quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa anh Nguyễn Chức Kết. Dạ.
Vâng. Ông Nguyễn Tân Dũng đó, nếu mà ông ấy có làm được cái gì đó thì là làm vào cái lúc mà ông ấy đang quyền thủ tướng, chứ còn cái lúc mà sắp hết nhiệm kỳ rồi đó thì sẽ chả làm được cái gì. Cái thời có quyền mà còn không có làm được cái gì, thậm chí là còn làm cho cái nền kinh tế của Việt Nam đi xuống, thì bây giờ có níu kéo lại thêm một vài cái tháng nữa thì chắc chắn là không có thể nào làm được cái gì hết. Vâng, thưa anh Nguyễn Bắc Chuyển, trước đây ông Obama, Tổng thống Hoa Kỳ đã có dự kiến đến Việt Nam vào tháng 11 năm ngoái, tức là năm 2015. Nhưng mà vì tình trạng nhân quyền Việt Nam quá tồi tệ, cụ thể là Cộng sản Việt Nam đã đàn áp nhân quyền quá mạnh tay và không chịu trả tự do cho các tù nhân lương tâm theo như là Hoa Kỳ yêu cầu. Cho nên cái sự việc này đã được Hoa Kỳ bãi bỏ. Nhưng mà năm nay, 2016, Tổng thống Obama dự định sẽ đến Việt Nam vào tháng 5 này. Theo anh thì vào dịp Tổng thống Obama đến thăm Việt Nam thì liệu Cộng sản Việt Nam có trả tự do cho một số các nhà đấu tranh nhân quyền đang bị tù, nhất là những cái người đã bị tù lâu năm như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, v.v. không thưa anh?
Thưa anh Nguyễn Chính Kết, thì tra lý thì chỉ còn tới tháng 6 này thưa anh. Nếu mà Obama có qua hay không qua thì tra lý cũng sẽ ra. Nhưng mà những người quan trọng đang bị án cũng rất là nặng như là anh Trần Quỳ Duy Thức, thì không biết là cái sự vận động của bên ngoài có giúp cho anh được ra sớm hay không. Tôi nghĩ là chắc là khó khăn. Nhưng mà những người mà có khả năng ra tù sớm thì tôi nghĩ là chị Bùi Thị Minh. Vì vừa rồi thì Bộ Công an đã vào khuyến cáo chị Bùi Thị Minh Hằng là nếu muốn được thả sớm thì phải đi định cư ở nước ngoài. Rồi phía lãnh sứ quán Hoa Kỳ cũng đã vào thăm chị Hằng và nói với chị Hằng là chị Hằng muốn đi thì họ sẵn sàng đón nhận, nhưng mà không có ép buộc chị Hằng. Chị Hằng đi hay không là quyền quyết định, vì họ cũng biết thì chị Hằng còn 5 tù nữa thôi. Và cho tới nay thì 2 tháng trôi qua thì chị Hằng vẫn không có trả lời câu hỏi là đi ra nước ngoài. Còn về vụ án sắp tới đây, hình như là ngày mốt thì sẽ xử anh Ba Sam. Thì tôi nghĩ rằng có thể là cũng sẽ với một cái mức án nhẹ, hoặc là có thể anh Ba Sam sẽ được thả ngay tại tòa để mà làm họ lấy điểm với quốc tế. Nhưng mà tôi cho rằng những cái việc đó nó không có quan trọng. Họ muốn thay đổi nhân quyền á, một cách nó nghiêm túc và nó đàng hoàng á, thì họ phải có ban hành những cái luật liên quan tới vấn đề nhân quyền. Trong đó cái luật về biểu tình, cái luật về tiếp cận thông tin, cái luật về thành lập hội, rồi vấn đề tự do tôn giáo. Tất cả những cái đó họ phải đưa ra thành luật và theo chiều hướng là khuyến khích tự do chứ không phải là hạn chế kiểm soát như vừa qua. Thì tôi nghĩ rằng đó mới là thật thành tâm thưa anh. Còn thả vài người tù thì chẳng ăn thua gì đâu thưa anh Chính Kết, vì những người tù có đâu có ai sợ cái chuyện mà ở tù đâu.
Vâng, thưa anh, giả như Cộng sản Việt Nam trả tự do cho một số tù nhân lương tâm trước khi ông Obama qua Việt Nam đó, thì theo anh việc trả tự do cho một số các nhà đấu tranh dân chủ đang bị tù đó có phải là một cái bằng chứng Cộng sản Việt Nam tôn trọng nhân quyền hay không? Mà tôi thấy rằng là dường như chính phủ Mỹ cứ căn cứ vô cái việc mà trả tự do cho các tù nhân lương tâm như là họ đòi hỏi đó, thì họ hay là họ đề nghị đó, thì đó cũng là một cái bằng chứng cho thấy rằng là Cộng sản Việt Nam có tiến triển trong vấn đề tôn trọng nhân quyền. Anh nghĩ như thế nào?
Dạ thưa Nguyễn Chính Kết, gần đây thì khi mà gặp các phái đoàn của Hoa Kỳ thì tôi không còn đề cập vấn đề thả tù nhân chính trị nữa, bởi vì tôi cho rằng những vấn đề đó chỉ là cái ngọn thôi, nó không giải quyết được vấn đề gì hết. Họ thả thì họ có thể bắt lúc nào cũng được, hoặc là họ thả người này họ bắt người kia. Thành ra tôi không có đề nghị là vấn đề thả tù nhân chính trị, mà tôi muốn coi, muốn nhờ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng như là Tòa đại sứ tại Việt Nam giám sát cái việc mà cải thiện nhân quyền qua cái việc mà ban hành các cái luật liên quan tới quyền con người. Thì tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ cũng nên có cái sự thay đổi về vấn đề này, là cũng đừng dựa vào họ thả một vài người tù để cho rằng đó là họ có cái cải thiện về vấn đề nhân quyền. Là cái đó không quan trọng. Người ở tù có thể là ở mười mấy năm, 20 năm, họ chấp nhận cái điều đó, chứ còn họ không có muốn ra tù để mà rồi sau đó lại bị gây khó khăn từ bên ngoài thì cũng vậy thôi. Thì theo ý tôi là chính phủ của Hoa Kỳ cũng nên có cái nhận thức khác về vấn đề cải thiện nhân quyền ở tại Việt Nam. Thưa anh Nguyễn Chính Kết.
Vâng, phải nói là nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái chuyện thả tù nhân lương tâm đó là một trong những cái hành động chứng tỏ tôn trọng nhân quyền, thì phải nói là nếu là ở những cái nước khác đó, ở những cái những cái chính quyền mà họ không có cái sự gian trá đó, thì có thể đó là một cái điều có thể chấp nhận được. Nhưng mà đối với Cộng sản Việt Nam đó thì cái đấy hoàn toàn là không có ý nghĩa gì về vấn đề tôn trọng nhân quyền cả. Tại vì họ coi các tù nhân lương tâm giống như là những cái gì đó để mà thương lượng, để mà trả giá. Họ sẵn sàng thả một lô tù nhân lương tâm nếu họ muốn, nhưng mà sau đó là họ bắt những người khác vô. Và họ cũng có thể bắt trở lại những cái người mà họ vừa mới được thả. Vâng, thưa anh, theo anh đó thì cụ thể nếu mà cần phải nói với người Mỹ, chẳng hạn như nay mai Tổng thống Obama qua đó, thì anh nghĩ rằng là anh có thể nói với Tổng thống Obama như thế nào để mà ông ấy hiểu rõ là cần phải nhà nước Cộng sản Việt Nam phải có những cái hành động cụ thể như thế nào thì mới gọi là tôn trọng nhân quyền, thưa anh?
Thưa anh Nguyễn Chính Kết, cái giả thuyết của anh về vấn đề Tôi được gặp Tổng thống Obama và
giả sử thôi.
Trình bày cái quan điểm như vậy thì tôi sẽ nói với ngài rằng là thưa ông, hiện nay đất nước chúng tôi, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không có tôn trọng nhân quyền. Họ đã ký kết rất nhiều luật công ước về quyền con người nhưng mà họ không có thực thi. Bởi vì ngài thấy rằng tất cả những cái quyền con người cho đến nay chưa có luật hóa ở trong nước. Và cái vấn đề vi phạm về quyền con người phổ biến, mặc dù là hiến pháp cho phép công nhận cái quyền con người đó. Và đất nước ngài, nhân dân ngài và chính bản thân ngài hãy giúp đất nước chúng tôi, giúp người dân dân Việt Nam đòi được cái quyền đó bằng cách gây áp lực với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tôi chỉ nói ngắn gọn như vậy thôi. Và tôi mong rằng là ngài hãy quan tâm hơn nữa để mà làm sao giúp cho người dân Việt Nam được hưởng cái sự tự do mà Thượng Đế đã ban cho, thay vì phải đi cầu xin chịu cái sự ban phát của nhà cầm quyền. Thưa anh Nguyễn Tiến Kết, dạ.
Vâng, tôi nghĩ là Tổng thống Obama cũng như là người Mỹ cần phải nắm vững cái bản chất của người Cộng sản. Người Cộng sản không bao giờ muốn tôn trọng nhân quyền cả. Và nếu mà họ có những cái hành động có vẻ là tôn trọng nhân quyền đó thì đó chỉ là những cái hành động giả tạo mà thôi. Chứ còn hoặc là vì họ thấy rằng là nếu mà không làm những cái hành động đó, đó thì sẽ bị thiệt hại cái này, bị thiệt hại cái kia, cho nên là họ phải làm những cái chuyện đấy. Chứ trong tâm của họ là cái việc làm đó là một cái việc làm bất đắc dĩ. Cho nên đó là nếu mà bao lâu mà còn chế độ Cộng sản thì không bao giờ người dân lại được hoàn toàn tự do. Nhưng mà cái việc mà áp lực Cộng sản Việt Nam phải trả tù nhân lương tâm, phải tôn trọng nhân quyền và một số điểm cụ thể đó, thì cái đấy nó chỉ là mang tính cách tạm bợ và tạm thời thôi. Chứ còn để mà giúp cho người dân có được tự do dân chủ thì tốt nhất đó là người Mỹ hãy giúp người dân Việt Nam làm sao mà dẹp bỏ cái đảng Cộng sản đó đi, thì đó là cái cách tốt nhất, phải không thưa anh?
Dạ.
Vâng. Còn có 1-2 phút nữa thì anh có muốn nói gì với đồng bào hải ngoại ở đây không thưa anh?
Dạ, thưa anh Nguyễn Chính Kết và thưa quý tín giả cũng như đồng bào của Việt Nam tại hải ngoại, tôi đã tham gia vào cái việc vận động cho dân chủ nhân quyền ở tại Việt Nam cũng hơn 10 năm rồi. Tôi biết cái sự giúp đỡ của cộng đồng người Việt đối với những nhà đấu tranh ở trong nước là rất lớn, và cái mong muốn cũng nhiều, nhưng mà cho đến nay thì phải nói là thực tế nó cũng không có diễn ra như mong muốn của đồng bào chúng ta. Thì cái này cũng có trách nhiệm rất lớn của những người đấu tranh ở trong quốc nội, bởi vì chúng ta làm việc chưa có phương pháp, chúng ta làm việc chưa có cái sự gắn kết và chưa đặt cái mục tiêu để mà đi theo đuổi đến cùng. Thì cũng thật là khó khi mà một con người bé nhỏ có thể làm một chuyện rất là lớn như là thay đổi một cái quan hệ, một cái hệ thống tư tưởng mà nó đã cổ hủ rồi, đã lạc hậu rồi. Nói thẳng ra là cái học thuyết về Mác Lênin cũng chẳng ai còn xài nữa trên cái thế giới này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là bà con cũng thông cảm cái sự nhỏ bé của chúng tôi ở trong một cái đất nước toàn trị như vậy. Hôm nay tôi còn được ngồi nói chuyện với bà con, nhưng mà có thể ngày mai, ngày mốt thì tôi đã vào trong tù rồi. Chuyện đó cũng rất là đơn giản. Và tôi cũng mong rằng bà con hãy tiếp tục ủng hộ cho người dân Việt Nam, cho những nhà đấu tranh, để mà tiếp tục cái công cuộc này, cũng như góp sức với chúng tôi bằng công việc vận động ở hải ngoại. Vì bà con sống trong một cái đất nước dân chủ mà, bà con có nhiều cái quyền hạn, nhiều cái quyền hành để buộc chính phủ nước sở tại giúp đỡ, gây ảnh hưởng trở về cái đất nước quê mẹ của mình. Tôi chỉ mong muốn được như vậy và được kính chúc quý đồng bào của chúng ta luôn luôn được thành công và đạt được những cái sự nghiệp cho cái cuộc đời của mình. Dạ, xin hết ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Bắc Truyền. Thì giờ dành cho cái cuộc hội luận cũng đã hết rồi. Vâng, chúng tôi chúc anh luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm để mà tiếp tục đấu tranh cho cái nền tự do dân chủ của đất nước. Vâng, và cuối cùng thì xin kính chào quý thính giả và kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp. Xin kính chào.